Bây giờ chúng ta bước sang một cái lý do khác. Đó là nguyên lý do mong làm chủ sở hữu mọi vật trên thế gian này. Ở trong kinh Tương Ưng thì Đức Phật dạy vậy: sinh mạng này ngắn thay, trăm năm rồi cũng chết. Nếu ai sống hơn nữa rồi cũng chết vì già. Loài người sầu vì ngã, mọi chấp thủ vô thường. Trống không là đời này, thấy vậy sống không nhà. Các loài người nghĩ rằng cái này là của tôi, cái ấy bị sự chết làm hoại diệt hư tàn. Biết vậy bậc hiền trí không gọi không hướng đến, cái này ngã của ta, cái này là của ta. Ở đây Đức Phật dạy rằng một cái nguyên nhân mà khiến cho chúng ta không công nhận vô thường, đó là chúng ta mong có sở hữu. Cái sở hữu là gì? Có ba loại sở hữu. Đây là nhà của ta, đây là ông bà của ta, đây là chợ mẹ của ta, đó là sở hữu thứ nhất. Cái sở hữu thứ hai đó là đây là thân của ta. Không? Cái sở hữu thứ ba là gì? Đây là tâm của ta, linh hồn của ta, sự vinh dự của ta. Đấy. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng khi người nào á mà vướng vào ba cái sở hữu này, tức là ba cái ngã tướng này á, thì người ấy chắc chắn người ấy là sợ chết. Còn ai mà không vướng mắc vào ba cái ngã tướng này thì không ai mà chết rồi cũng không ai sợ. Cho nên tử thần có đến thì mỉm cười với tử thần và sẵn sàng đưa cổ để cho tử thần cứa mà không có sợ. Còn chúng ta thì sợ lắm, nó chưa đến mà chúng ta đã sợ rồi, nghe cái chữ chết một cái là chúng ta xanh mặt. Mà chưa chết đâu, nghe tới ung thư là chúng ta đã sợ cuống quýt lên rồi. Thấy chưa? Thì vì vậy mà chúng ta tích lũy cái của cải tài sản, nhưng mà tích lũy có đúng hay không? Có một cái câu chuyện ngày xưa Đức Phật kể để cho chúng ta thấy rằng cái tâm lý tích lũy của chúng ta đúng hay không. Đức Phật kể một câu chuyện vậy. Ngày xưa có một cái anh đó, anh ở làng, anh ấy nghèo vô cùng. Đó. Anh ấy nghèo đến nỗi người ta gọi đặt tên anh là Trần Văn Trụi. Hiểu không? Có nghĩa là anh ấy trụ lơ, anh không có gì hết. Không, anh mặc đồ thì phải mặc cái áo, mặc cái lá cây mà kết vô thôi, chứ anh chẳng có gì hết. Rồi một hôm á, anh có cái người bà con ở thành phố, cho nên anh mới cần phải đi thành phố. Cái anh rầu rĩ quá, anh mới ngồi anh buồn phiền, anh không muốn ăn mặc, không có gì mặc thì đã đành rồi, nhưng mà anh không muốn ăn nữa. Anh ngồi anh rầu thì bạn bè mới chạy đến hỏi. Nói, này bạn, sao lâu nay tôi thấy anh vui vẻ lắm mà hôm nay sao anh lại buồn thế? Anh ta mới tâm sự rằng, thiệt á, tôi nhận được cái lá thư của bà con ở thành phố gửi về cho tôi, nhưng mà bây giờ tôi xấu hổ quá, giờ không có cái gì đi làm sao mà mặc lá cây này mà đi vô thành phố thì chắc công an nó bắt mất tiêu rồi, còn gì mà sốc. Thế tôi buồn. Thì bà con mới nói, thôi anh đừng lo, anh đừng có lo, để tôi, bây giờ tôi thì cũng nghèo, tôi không khá gì hơn anh, nhưng mà tôi cũng đại khái cũng có dư chút đỉnh. Thôi tôi, bây giờ tôi tạm thời cho anh mượn cái quần xà lỏng anh mặc. Anh đi đến Sài Gòn thì cũng đỡ được ấy. Cái anh thứ hai, cái anh mặc vô xà lỏng xong rồi anh cũng cảm thấy rằng cái mình chưa có áo thì cũng kỳ. Cũng đang buồn buồn thì cái tình cờ may mắn sao cũng có cái anh bạn thứ hai anh đến. Anh biết được anh này sắp sửa đi Sài Gòn, thôi nói thôi được, tôi thì ở nhà không cần mặc áo lắm, tôi cởi cái áo của tôi cho anh mượn. Cho anh mượn cái áo, anh mặc vô anh đi. Rồi cái khi mà anh ấy đang đi thì người ta hỏi, người ta mới lấy làm lạ đó, anh đi đâu? Thì anh trả lời, dạ tôi đi Sài Gòn. Cho nên rằng bà con nó nói, thôi anh đi Sài Gòn mà anh chỉ có đọc cái áo với cái quần, còn chân không có dép sao, thôi tôi cho anh mượn đôi dép này anh đi. người này cho mượn đôi dép, người kia cho mượn cái nón, người kia cho mượn cái dù, người kia cho mượn ít tiền, rồi vân vân. Cuối cùng cái anh đi Sài Gòn anh đầy đủ tiền bạc, nghĩa là giống như là một cái con người, nghĩa là trung lưu ở Sài Gòn như vậy. Người cho mượn chiếc xe cúp rồi anh đi. À. Rồi khi anh ấy đi xuống Sài Gòn, anh ấy thăm bà con xong rồi anh đi về quê. Thì dĩ nhiên anh ấy, mà anh khi anh thăm một tháng á, ở Sài Gòn thì nhà cao cửa rộng, xinh xoan đẹp đẽ, cho nên là anh ấy sống ở Sài Gòn một cách rất là thú vị. Tại vì anh là khách bà con, cho nên là anh lên tới khỏi lo ăn lo mặc gì hết, đo đái hết. Rồi đi chơi á, thì có người dắt đi, không tham quan chỗ này chỗ kia, cái anh thích thú quá. Cuối cùng cái đến tới ngày giờ về thì anh phải về. Về mà anh còn luyến tiếc Sài Gòn khi anh về tới quê rồi á. Thì sau một tháng trời đi Sài Gòn, anh ấy mặc quần áo tươm tất, giày có, mũ có. Anh về tới nhà anh không muốn trả, bởi vì mình mặc quen rồi. Anh không muốn trả cái người ta đến người ta đòi. Người ta đòi cái anh cũng chẳng chịu trả nữa. Bắt đầu người ta kiện lên ông quan sự. Thì ông quan sự nói dĩ nhiên là anh mượn người ta là anh phải xả thôi. Nhưng mà anh chàng anh nói dạ thưa quan, con biết là cái này con mượn người ta nhưng mà con xài lâu rồi, nó quen rồi, coi giờ con không muốn trả nữa. Ông nói cái thằng này mày mượn mà thì mày phải trả, bây giờ mày không muốn trả tao cũng bắt mày trả. Thế là ông sai lính trói anh chàng ấy lại, thấy không? Lột ra cái áo trả cho người kia, lột ra cái nón trả người kia, lột ra cái dép trả người nọ. Mà mỗi lần mà người đó mà lột ra cái gì của ông á, thì ông mới đau xót, ông đau khổ kinh khủng lắm. Bởi vì ông nghĩ là nó là của ông rồi, ông không muốn trả nữa. Và sau khi mà lột hết thì ông lại trở thành con người Trần Văn Trùi. Mà khi mà lột hết đồ ông ấy xong, ông đau khổ, ông tức tối, ông đau khổ quá, cả ông chết. Thì quý vị nghe cái câu chuyện nó có vô lý không? Trên đời này có ai như vậy không? Không có phải không? Sao không có? Chúng ta đó chứ không ai hết á. Khi lúc sanh ra ở đời ta có cái gì không? Ta là Trần Văn Trụi. Đó. Rồi cái tự nhiên từ từ thì có người này cho mình mượn cái áo, người kia cho mình mượn cái quần, rồi có cái áo rồi có chiếc không đa, ai cũng cho mượn. Làm sao mình có, mình đâu có chế ra được không đa đâu, mình có. Thấy không? Rõ ràng mình mượn của chung quanh. Đến khi mà tử thần nó đến, nó lột áo, lột quần ra ra thì mình chịu không nổi, mình đau khổ, mình chết. Đó. Thì đó là cái mà chúng ta đó, cái mà thí dụ như bây giờ, cái đồ của chúng ta để nhà mà mất là chúng ta buồn bực, chúng ta tức tối lắm. Nhưng mà thực tế trên đời này á, không? Muốn sự ở trên đời này đều là của chung chứ chẳng có của riêng ai hết. Không có cái gì của riêng ai hết. Mình làm sao mà mình chế được cái áo, mình sao mình chế được cái quần. Mình không có chế được cái gì hết á. Tự tay mình không làm được gì hết. Mà nếu mà có người á, tự tay mình dệt vải thì cái vải đó ở đâu có. Cũng là của trời cho mượn mình thôi. Cho nên khi chúng ta sanh ra đời này, chúng ta chẳng có cái gì hết. Nhưng mà chúng ta lại luôn luôn cho rằng đây là cái nhà này là nhà của tôi. Con này là con của tôi. Thấy không? Chồng này là chồng của tôi. Ai mà xía vô là tôi không chịu. À. Rồi á. Thân này là thân của tôi. Tâm này là tâm của tôi. Tất cả mọi thứ mình đều ôm vào của mình. Của tôi càng nhiều thì tôi càng thích, còn của tôi mà mất đi thì tôi đau khổ. Mà của tôi chưa có thì tôi tối về tôi vắt trán, tôi mơ ước, tôi thao thức, tôi phải làm sao cho có. Đó. Thì rõ ràng là cái mà chúng ta vô minh. Và chúng ta sợ dĩ chúng ta đau khổ là do bởi vì chúng ta nhận cái ta làm ta. Nhận cái của ta, nhận cái tất cả những cái gì làm về của mình. Cho nên khi chúng ta sanh ra và khi chúng ta chết đi, mặc dù biết là không đem theo được cái gì, chúng ta cũng đau khổ tiếc nuối. Cho nên khi mà chúng ta đừng có nghĩ gì cái gì của ta đó, mà đừng có sinh ra cái tâm yêu mến đó, thì chúng ta nó cái gì nó đến và nó đi thì chúng ta nhẹ nhàng an lạc. Do đó là nói Đức Phật nói đến những cái phàm phu, còn bậc trí thì người ta đứng trước cái cảnh vô thường người ta nghĩ như thế nào? Những người trí là những người rất nhạy bén vô cái tâm vô thường. Người ta rất hiểu cái sự cuộc đời của vô thường và người ta biết sống vào nó. Như ở trong Trung Bộ Kinh, kinh số 83 gọi là kinh Makhadeva, Đức Phật kể lại một cái câu chuyện tiền thân của Đức Phật. Hồi đó Đức Phật làm tiền thân là một vị vua. Thì ông đó là ông vị vua đó, một hôm á, ông vua mới dặn cái người mà hớt tóc á, khi nào á, các ngươi thấy tóc bạc á, thì nhổ cái cọng tóc bạc á, cho ta coi. À, cái chuyện đó là cái chuyện đàn ông hiếm khi làm lắm, nhưng mà đặc biệt ông vua lại làm. Còn cái chuyện mà chú ý tới tóc bạc á là phụ nữ thường thường chú ý lắm, phải không? Ai mà có một cọng tóc á, ai mà có cọng tóc đầu tiên á là mấy cô phụ nữ sợ lắm, đó. Nhổ cho bằng hết, dù có 10 cọng cũng phải nhổ cho bằng hết, phải không? Rồi khi mà nhà vua thấy được cái cọng tóc bạc rồi, cái ông cắt tóc ông mới nhổ cọng tóc bạc đưa cho trong tay nhà vua, thì lúc ấy nhà vua mới cho tiền cho cái ông cắt tóc này, xong rồi mới kêu con lên nói rằng á, ta từ nay ta đã già rồi, thôi bây giờ ta truyền ngôi lại cho con, ta vào rừng ta tu tập, còn con á thì con nhớ cái truyền thống này, khi nào mai mốt con tóc già như ta thì con cũng nên vào rừng tu tập để truyền ngôi lại cho con, để mà kiếp sau chúng ta còn có gì hưởng. Thì ông Makhadeva này ông dặn con như vậy và ông vào rừng ông tu. Thì người con lớn lên cũng vậy, làm vua một thời gian rồi đến khi tóc bạc cũng truyền ngôi lại cho cháu rồi là cũng vô tu. Và như vậy cứ tiếp tục truyền thống mấy chục đời. Thì Đức Phật kể xong, Đức Phật nói rằng cái người mà tạo ra một cái truyền thống tốt đẹp đó đó, đó chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Rồi xong Đức Phật kể cái câu chuyện đó xong rồi Đức Phật nói rằng á, thì các con nên bắt chước cái truyền thống. Ngày hôm nay thì Như Lai truyền thừa cho các con cái giáo pháp giải thoát. Khi nào các con á, phải chăm giữ nó và đề phòng nó trong cái thế giới vô thường này á, thì các con là người nối truyền được cái truyền thống tốt đẹp của Như Lai. Thì đó là cái câu chuyện mà của bậc trí á. Bậc trí là cái bậc mà khi thấy mình già rồi là tự biết lánh xa những ngũ dục và để tìm cái con đường tu tập giải thoát. Rồi cái bậc trí thứ hai, kể chuyện như chúng ta thấy rằng khi thời Phật, Đức Phật còn trẻ, mới có 18, 19, 20 tuổi, khi mà ra bốn cửa thành, thấy sinh, thấy lão, thấy bệnh, thấy chết, thì Đức Phật về nhà ưu phiền, lo lắng, sợ hãi. Còn chúng ta đó thì hàng ngày chúng ta đi ra ngoài thấy người chết, nhìn tivi thấy người khác chết, chúng ta chẳng có cái gì sợ hãi. Vì vậy đó mới khác cái sự khác biệt nhau giữa người hiền và người trí. Đức Phật thấy sanh già bệnh chết cho nên là Đức Phật sợ hãi và Đức Phật đi tu mới thành Phật. Còn chúng ta thấy sanh già bệnh chết chúng ta cứ coi như là của ai ấy, chứ đâu phải của mình đâu. Cho nên là chúng ta phàm phu vẫn phàm phu. Đó là bởi vì chúng ta không thấy được những cái tướng đó mà chúng ta sinh ra tâm sợ hãi. Còn ai mà sinh ra cái tâm sợ hãi thì tự nhiên cái tâm mong cầu cái con đường giải thoát thì tu tập chứng quả ngay trong hiện tại. Vì vậy mà Đức Phật dạy cho dùng một cái hình ảnh ví dụ để dạy cho chúng ta biết, phân biệt được đâu là ai là bậc trí, còn ai không phải là bậc trí. Đức Phật kể bốn ví dụ như thế này. Có bốn hạng ngựa trên đời. Hạng ngựa thứ nhất á, khi mà thấy cái bóng roi mà dơ lên á, thì con ngựa đó tự nhiên nó khôn ngoan, nó chạy đúng theo cái ý chủ. Rồi Đức Phật mới nói rằng còn một cái hạng con ngựa thứ hai, là khi roi quất vào chạm tới cái lông á, thì con ngựa nó sợ hãi và nó chạy nhanh theo ý chủ. Cái hạng ngựa thứ ba là hạng ngựa mà phải thấy roi quất vô chạm vô da rồi mới sợ và chạy theo ý chủ. Còn hạng thứ tư là con ngựa đó là quất vô tới xương, đau thấu xương rồi á, thì lúc đó mới sợ chạy theo ý chủ. Rồi Đức Phật mới ví dụ như cái người mà trí tuệ đó thì giống như hạng người thứ nhất, là mới nghe nói thôi chứ mắt nó chưa thấy, mới nghe nói tới cái có người bệnh, mới nghe nói tới có người chết, là người ấy tự giác tu tập tìm cái con đường làm chủ cái bệnh cái chết. Rồi hạng người thứ hai á thì thấy được người bệnh rồi tự giác sợ hãi lo lắng tu tập. Rồi hạng người thứ ba là thấy được bà con mình bệnh chết thì sợ hãi và tu tập. Hạng người thứ tư là chính mình thân mình bị bệnh rồi sợ hãi tu tập. Nhưng mà Đức Phật thì chỉ kể có bốn hạng ngựa áp dụng cho bốn hạng chúng sinh. Còn ngày hôm nay thì có thêm một cái hạng ngựa thứ năm, đó là chả biết sợ trời sợ đất gì hết á, chừng nào chết hay hay, phải không? Sanh già bệnh chết mặc kệ, tới chừng nào chết thì mới lo. Thì đó là cái hạng mà gọi là hạng gọi là phàm phu á, phải không? Thì ở trong Trung Bộ Kinh, trong Kinh Thiên Sứ thì Đức Phật cũng kể ra một cái câu chuyện như vậy. Một hôm có quỷ sứ nó mới dắt một cái vong hồn vào trong địa ngục trước mặt vua Diêm Vương. Thì cái vong hồn đó quỳ xuống mới khiếu nại với vua Diêm Vương. Mới nói rằng thưa vua, con ở trên trần gian thì như người khác á, thì vua Diêm Vương á, để cho người ta sống tới 80, 90, 100 tuổi, còn con á, năm nay mới có 40 tuổi à, khi khổng khi không cái vua sai Diêm Vương bắt con về đây, con không có chịu, con không có phục. Vua làm Diêm Vương thì vua làm vua thì vua phải công bình, phải không? Là cho người ta sống bình đẳng, chứ nếu mà bắt chết 40 thì chết tất cả mọi người cùng chết 40, không? Chứ việc gì mà nhà vua phải bắt con chết sớm. Cái vua Diêm Vương mới nói rằng nếu mà ngươi khiếu nại vậy thì ta đành phải giải thích thôi. Ta hỏi rằng nhà ngươi sống ở đời có anh hiền ở lành, có tu tập không? Thì anh ma đó anh mới nói, dạ thưa vua Diêm Vương, con ở trên trần đời thì con không có bao giờ biết ăn chay làm lành bố thí gì cả, con cứ phóng dật, tức là con ăn chơi thỏa mãn theo ý thích của con. Rồi Đức vua, ông vua Diêm Vương mới nói rằng vậy ngươi có làm ác không, có làm cho người khác đau khổ không? Nó nói dạ có. Rồi thì Đức vua Diêm Vương mới nói rằng như vậy á, ngươi làm đau khổ người khác, ngươi ăn cướp, ăn cắp, ăn giật, không? Bao nhiêu thứ tội. Trong khi á, những người khác người ta không ăn cướp, ăn cắp, ăn trộm thì người ta phải sống lâu, còn ngươi thì phải chết chứ sao giờ, không? Thì như rồi cái anh chàng anh lại ngoan cố anh nói dạ cũng chưa công bằng. Vua Diêm Vương mới hỏi tại sao chưa công bằng. Nói rằng anh chàng ngoan cố mới nói rằng khi mà tại cái đó là tại con không có con phóng dật là tại Diêm Vương. Diêm Vương không có cho người về trên trần gian này báo trước cho con là con một tháng nữa con sắp chết, hai tháng nữa con sắp chết, thì không báo trước làm sao mà con biết đường con tu. Ông vua Diêm Vương mới nói lại giải thích, ông nói rằng ta thường xuyên phái sứ giả về báo cho trên nhân loại này đó, mà các ngươi không có thấy sứ giả nào sao? Bởi giả không thấy. Chứ rồi vua Diêm Vương mới hỏi là thế ngươi có thấy rằng cái người bệnh ở trên đời này không? Đó. Rồi về con ma nó mới trả lời là dạ thưa có, con có thấy. Rồi vua Diêm Vương này hỏi ngươi có thấy cái người già mà đi lùm khùm đi ba chân không? Không, hai chân với một gậy là thành ba chân không? Thì đều nói dạ có. Đó. Rồi vua Diêm Vương lại hỏi thế ngươi có thấy ở trên trần đời này có người mà chết và chôn vô quan tài rồi chôn xuống đất trong hơ hay không? Được, dạ có. Thì vua Diêm Vương mới nói ta thường xuyên nhắn gửi ba sứ giả, già, sứ giả bệnh, sứ giả chết, là gửi về báo cho trần gian rằng người ta chết thì ngươi cũng chết, người ta già thì ngươi cũng già, người ta bệnh thì ngươi cũng bệnh. Vậy thì tại vì ngươi không có chịu tu tỉnh, không có chịu tỉnh giác, không có chịu lo sợ, vậy thì còn oán trách ta nói gì nữa. Thôi bây giờ quỷ sứ đưa hắn vào địa ngục. Đó. Thì cái câu chuyện đó Đức Phật kể xong thì Đức Phật mới nói rằng cái người tiền thân cái người vào là vua Diêm Vương đó là chính là Đức Phật Thích Ca. Thì khi mà cái con ma nó vào địa ngục rồi á, thì vua Diêm Vương mới nói rằng tội nghiệp quá, mình đã phái sứ giả như vậy mà trên trần đời này nó cũng không biết, cho nên rằng thôi bây giờ Đức ông vua Diêm La mới nói rằng thôi bây giờ mình phải ước sao mình mất cái thân này đi, mình biến về trần gian, mình dạy giáo lý cho chúng sinh ở dưới cõi trần gian để biết đường tu tập, biết sợ cái vô thường. Thì sau này quả nhiên ông vua Diêm Vương chết ở dưới trần gian rồi, cái biến về đầu thai về cái cõi trần gian rồi dạy cho chúng sinh biết cái cách vô thường. Nhưng mà khổ nỗi chúng sinh thì cái người mà biết vô thường, người sợ vô thường thì ít, còn cái người chẳng sợ vô thường nghe nói vậy là có người chết rồi rớt xuống địa ngục thì lại còn không tin nữa, là nói nghe nói là nói tầm bậy. Thì Đức Phật mới nói rằng những cái người nào mà không tin á thì chỉ còn có cách hay nhất là để họ xuống gì đó họ gặp với ông Diêm Vương á, thì lúc đó thì tin. À. Thì đó là cái câu chuyện về thiên sứ báo cho chúng ta biết. Đức Phật muốn nói rằng người trí là những người chỉ cần thấy người già, thấy người bệnh, thấy người chết thì người ấy sẽ tỉnh giác, tỉnh mộng và tu tập. Ở trong kinh thì các tổ cũng có dạy cho chư tăng cũng như quý Phật tử nào mà đã từng thọ bát quan trai thì tu tập mỗi một bữa cơm như vậy. Trước khi ăn cơm thì nhớ niệm cái câu thị nhược dĩ quá mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, đảm niệm vô thường thành vật phóng dật. Thì cái câu này là như vậy, thị nhược dĩ quá có nghĩa là một ngày qua đi, mạng diệt tùy giảm, gọi là mạng sống giảm dần. Như thiểu thủy ngư là như cá mà cạn nước, cá mà nhằm mùa khô nó càng ngày càng cạn. Như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc, có gì mà phải vui vẻ. Đại chúng đương cần tinh tấn là đại chúng hãy cố gắng mà tinh tấn lên. Như cứu đầu nhiên là như lửa cháy đầu. Đảm niệm vô thường tức là mỗi ngày vô thường nó đến bất cứ giờ nào, thân vật phóng dật, vậy thì lo tu đi chớ có phóng dật. Có một cái câu chuyện nữa để cho chúng ta thấy rằng sau khi chúng ta chết hoặc là vô thường nó đến thì chúng ta còn mang được cái gì. Thì đây là một cái câu chuyện Đức Phật kể. Ngày xưa có một cái ông mà có 4 bà vợ. Bà vợ thứ nhất thì là vợ cả, cho nên ông ấy chẳng thèm ngó ngàng. Rồi tới bà vợ thứ hai, bà vợ thứ ba, bà vợ thứ tư. Thì trong 4 bà vợ ấy có bà vợ thứ tư là đẹp nhất, dễ thương nhất, đúng không? Cho nên ông cưng nhất. Vì vậy mà ông cưng ấy, bà vợ thứ tư này muốn gì ông cũng chiều, đi đâu ông cũng dắt theo. Thì bà vợ thứ tư này đi đâu ông cũng dắt theo, về làm cái gì ông cũng chiều hết. Còn bà vợ thứ ba thì có một cái đặc biệt là có nhan sắc và có tài ăn nói. Cho nên mỗi lần mà đi làm ăn hay đi đâu á, ông cũng dắt theo bà vợ thứ ba này hết. Bởi vì bà này có nhan sắc thì chinh phục người khác và có tài ăn nói để siêu lòng người khác. Nên là ông này cũng cưng lắm, cưng thứ nhì. Bà vợ thứ hai á thì ít có nhan sắc hơn, ít có tài hơn, cho nên ông không có được cưng, nhưng mà ông cũng còn thương nhiều hơn, cho nên là cứ thỉnh thoảng á, một ngày ông ấy đến thăm bà một lần, đúng không? Tuy là không bằng mấy bà kia là đi đâu cũng dắt theo, nhưng mà bà thứ hai này đi đâu á, làm gì á, thỉnh thoảng đó ông cũng đến thăm. Chỉ có cái bà cuối cùng là bà vợ cả thì ông nghĩ rằng bà này là bà cả rồi thì chuyện gì cũng để cho bà làm. Không? Chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện to, chuyện bé, chuyện gì á cũng giao cho bà làm. Nhưng mà ngó ngàng thì chẳng có bao giờ ngó ngàng tới bà. Tối ngủ á thì ngủ với bà ba, bà tư. Không? Đi chơi thì đi chơi với bà ba. Không? Rồi cưng chiều thì cưng chiều với bà tư. Thăm viếng thì thăm viếng bà hai, còn bà cả thì chẳng có bao giờ để ý tới. Nhưng mà chuyện nhà chuyện cửa thì giao hết. Thì đó là cái câu chuyện một ông có 4 bà vợ. Đức Phật nói rằng cái người đó chính là chúng ta. Bà vợ mà chúng ta cưng chiều nhất là ai vậy? Là cưng chiều nhất mà là ai vậy? Là cái thân của mình. Trên đời không có gì mà mình yêu cái thân nhiều bằng yêu cái thân mình hết. Không có yêu ai bằng yêu thân hết. Không? Có nhiều người nói rằng tôi yêu chồng hơn là tôi yêu tôi yêu con là hơn là tôi yêu tôi. Cái điều đó vô lý. Chồng mà chồng của mình chứ còn chồng của người ta đời nào mình yêu. Phải không? Không? Con là phải con của mình chứ con của người ta đời nào mình yêu. Thấy chưa? Cho nên rằng á, thực ra thì yêu là cái yêu nhất là yêu cái thân mình. Nó nhất bệnh nhất mỏi một chút mình cũng cưng cũng chiều. Đấy. Là một người vợ thứ tư. Còn vợ người vợ thứ ba là đi đâu cũng dắt đi theo. Có tài anh nói đó là gì? Đó là của cải. Thấy không? Của cải hay dắt tiền vô trong người là tự nhiên là nói thiên hạ nghe hết. Thấy không? Phải mang túi bạc kè kè mà. Nói khuất, nói khoác chúng nghe rầm rầm. Có cái bà vợ thứ ba đi là thành công lắm. Cho nên là bà vợ đó là chúng ta cưng chiều ghê lắm. Còn bà vợ thứ hai là ai? Là thân quyến, là bà con, là cha mẹ, là anh em, là họ hàng. Những người đó thì lâu lâu ta mới về thăm một lần thôi. Không? Ít cưng hơn. Còn bà vợ thứ nhất là bà vợ chính thức của mình, biết là ai không? Là cái tâm, cái ý của mình. Cái tâm của ý của mình chẳng bao giờ mình sanh sóc hết. Chẳng bao giờ cho nó nghỉ ngơi nha. Thấy không? Nhắm mắt thì bắt nó làm mơ. Mở mắt ra thì bắt nó suy nghĩ. Không bao giờ cho nó làm. Bắt hết cái chuyện tính chuyện này qua chuyện kia. Đó là cái bà vợ thứ nhất của mình. Rồi kể tiếp cái câu chuyện đó là khi mà 4 bà vợ đó. Đến khi chết. Ông chồng mới nói rằng. Mới kêu bà thứ tư nói rằng mình ơi. Em ơi chứ không phải mình ơi. Em ơi. Anh ấy, sống trên đời anh chỉ thương mình em nhất à. Bây giờ anh chết rồi em đi theo với anh nha. Thì cô vợ thứ tư ấy nói. Thôi không có đi theo đâu. Đi theo anh chi cho khổ. Anh chết đi em sẽ lấy chồng khác. Rồi ông chồng mới buồn quá. Mới kêu bà thứ ba nói này mình ơi. Mặc dù anh không có thương em nhiều bằng cô vợ thứ tư, nhưng mà anh cũng thương em là đứng thứ nhì rồi đó. Giờ anh chết thì em có đi theo anh không? Thì người vợ thứ nhì mới nói, thôi, anh sắp sửa chết là em đã sắp sửa đi rồi này nè. Đó, nghe anh sắp sửa chết là em sửa soạn em đi chỗ khác. Đó. Rồi tới cái cô vợ thứ nhì cũng vậy. Hỏi rằng, em có muốn đi theo anh không? Nói, thôi, anh chết thì anh đi, mình đi, tôi không có đi. Còn những cái bà vợ trước mà anh cưng nhất là người ta còn không đi, xuống gì bây giờ tới bà vợ tôi, tới tôi. Rồi cuối cùng ông ta không hy vọng gì bà vợ cả. Nhưng mà đến khi gặp bà vợ cả hỏi rằng em có đi theo anh không? Thì bà vợ cả bà nói rằng, thì dù sao đi nữa mình cũng là vợ chồng. Thấy không? Vợ chồng bao nhiêu năm nay mặc dù anh không có thương yêu gì tôi, nhưng mà tôi là vợ của anh, cho nên rằng anh chết thì tôi phải chết theo. Đó, thì cái đoạn chuyện đó là cái chuyện cho chúng ta biết rằng khi chúng ta chết đi á, thứ nhất là cái thân này không đi theo mình, thứ nhì là của cải không đi theo mình, thứ ba là bà con không đi theo mình. Vậy thì cái gì đi theo? Chỉ còn cái tâm của chúng ta, chỉ còn cái ý thức của chúng ta, và chỉ còn có cái nghiệp thức của chúng ta nó đi theo chúng ta thôi. Cho nên chúng ta hiểu điều này thì chúng ta đừng có vướng mắc, đừng có yêu mến, đừng có lệ thuộc vào cái tất cả những cái điều mà của cải, cái điều tài sản, cái điều thân này. Nên khi chúng ta muốn thoát khỏi được cái lưỡi hái của tử thần thì chúng ta cần phải thoát khỏi ba cái cô bà vợ đó. Đừng có yêu thương gì ba vợ đó, và phải ráng mà cưng chiều cái bà vợ thứ nhất. Thì tới đây cho chúng ta biết rằng á, khi cái nghiệp thức, cái ý thức của chúng ta thiện và ác thì nó sẽ đi theo chúng ta như bóng với hình. Cho nên cái mà còn tồn tại vượt ra khỏi tay thần chết đó là cái gì? Đó là tâm thiện và tâm ác, cái tâm tu tập. Chỉ có tâm là vượt khỏi thần chết thôi, còn tất cả những cái gì khác là đều của thần chết cả. Thì trong kinh Pháp Cú số 277, 278, 279, Đức Phật dạy cho chúng ta biết rồi cái nào là cái vô thường và cái nào là cái không vô thường. Tất cả hành vô thường, với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán chính con đường thanh tịnh. Tất cả hành khổ đau, với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán chính con đường thanh tịnh. Tất cả ngã, tất cả pháp vô ngã, với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán chính con đường thanh tịnh. Và để kết luận bài giảng hôm nay, thầy xin tặng quý Phật tử một bài thơ mà của một nhà thơ nào đó thầy cũng không biết, cảm nghiệm về cuộc đời. Lay hoay đã nửa kiếp người, thu bay trên nửa nụ cười xanh sao. Rõ ràng mở mắt chiêm bao, biết như mộng huyễn vẫn đau xé lòng. Ngửa tay có được gì không, hỏa chăng mấy hạt bụi hồng phiêu linh. Dường như mình chẳng phải mình, rừng thiêng đầy đọa dáng hình long đong. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. đều trọn thành Phật đạo.
Thì có chửi một câu thôi, ngày mai hối hận. Đó. Chứ chưa có bao giờ mà đánh ai hết, đập ai hết, trói ai, bỏ tù ai hết. Nhưng mà Đức Phật là cái đạo mà từ 2500 năm nay cho tới bây giờ mọi người vẫn tôn sùng, vẫn kính nể, vẫn trân trọng, vẫn tu tập, vẫn nghe theo. Cho nên cái đó là cái vương đạo đó. Vương đạo là không bao giờ dùng một cái quyền lực nào để bắt buộc mọi người nghe theo, chỉ dùng cái tấm lòng từ, chỉ dùng những cái phương pháp ôn hòa. Cho nên điều đó để cho chúng ta thấy rằng chỉ nên dùng thiện thắng bất thiện. Ai mà tu thiện thì được lâu dài, mà ai mà tu bất thiện thì chỉ được ngắn hạn mà thôi. Bước qua cái điều thứ ba, tu tâm, đó là điều bố thí. Thì Đức Phật nói lấy bố thí thắng san tham. Ai mà tu tập bố thí thì người ấy thắng được tấm lòng san tham của mình. Mà bố thí ở đây là gì? Người nào tu tập được bố thí tức là người đó có tấm lòng thương yêu. Cái bố thí tức là cái hy sinh. Ai có lòng thương yêu mới là người hy sinh. Còn ai mà không có lòng thương yêu là không có hy sinh. Nhưng mà có người á thì chỉ có hy sinh cái lúc đó thôi, còn lúc khác không có hy sinh nữa. Xong rồi á, ngược lại kể công. À, có nhiều người như vậy á. Nhiều khi ngay lúc đó cái phát tâm ha, cúng dường xong cái ngày hôm mai đó, ai thầy đó làm gì mình không được vui á, buồn quá hối hận, trời ơi, tôi cúng gì uổng ha. Thì cái đó gọi là cái lòng từ của chúng ta nó chỉ ngắn hạn. Còn những người lòng từ nhiều á là người ta hy sinh. Đó. Mà người ta hy sinh người ta không có kể công bao giờ hết. Hy sinh xong rồi thôi. Những người hy sinh mà kể công là những người đó phước không có lớn, là tại vì biết hối hận cho nên rằng lần sau đâm mà chán, không có muốn cúng, không muốn hy sinh. Còn những cái người mà hy sinh á mà có lòng từ, hy sinh tuyệt đối không có kể công là những người đó luôn luôn là những người làm việc cúng dường bố thí, luôn luôn không bao giờ chán nản. Thì những người đó thì tại vì cúng nhiều thì về sau là tương lai phước đức nhiều. Còn người kể công thì đã từ từ cái sinh cái tâm thối chí, không có bao giờ mà tiến bộ trên cái con đường cúng dường nữa. Có nhiều người cúng to cúng nhỏ gì cũng vậy, thấy không? Người ta không bao giờ thối tâm. Một lần cúng lớn, xin thưa với quý vị rằng một lần cúng lớn không bằng 1000 lần cúng nhỏ. Nhớ như vậy. Đó. Cái người 1000 lần cúng là cái người đó họ nuôi cái tâm nó dài ra. Còn mình cúng lớn là bất quá nhiều khi mình thích thú một điều gì đó, mình cúng cái xong. Thấy không? Rồi ngày mai cái tâm bình thường thôi. Chứ còn một người cho nên mới nói rằng một lần cúng lớn không bằng 1000 lần cúng nhỏ. Ví dụ lần cúng lớn là 1 triệu đi, không bằng 1000 lần mỗi lần mình cúng 100 đồng. Đó. Tuy 1000 lần 100 đồng nó chưa tới 1 triệu, nhưng mà cái người đó phước đức nhiều hơn. Thì đó là nói về bố thí. Rồi cái điều thứ ba, Đức Phật nói lấy chân thật thắng hư ngụy. Cái điều thứ tư, lấy chân thật thắng hư ngụy là những cái người lấy cái lòng chân của mình thắng được cái giả dối của mình. Thì ai mà làm được những điều đó thì người đó thật là hạnh phúc. Thì tới đây thầy xin kết luận như thế này. Nếu người chiến sĩ chiến thắng được quân thù ở ngoài xa trường trận mạc, thì người tu sĩ cũng như là người cư sĩ cần chiến thắng ma quân bất thiện ở chính lòng mình. Pháp thí thắng mọi thí, pháp vị thắng mọi vị, pháp hỷ thắng mọi hỷ, ái diệt thắng mọi khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.